kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta khởi sự nói về các sứ mạng của Hội Thánh trên trần gian. Hội Thánh được Chúa thành lập để hoàn tất 4 sứ vụ quan trọng: truyền giảng tin lành, gây dựng đời sống cơ đốc nhân, thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ cộng đồng. Trước khi đi vào chi tiết, mời quý thính giả nghe nhạc khúc bài ca tôn thờ qua tiếng hát Lệ Uyên.
Chí cao nguồn nước duy tồn, lạy Cha kính mến là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu vạn vật suy tôn, hóa vinh quang
Vừa rồi là ca khúc bài ca tôn thờ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến sứ vụ của Hội Thánh trên đất. Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện hữu trên trần gian với 4 sứ vụ: truyền giảng tin lành, gây dựng đời sống cơ đốc nhân, thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến 2 sứ vụ đầu là truyền giáo và gây dựng. Sứ mạng đầu tiên của Hội Thánh là truyền giảng tin lành. Đây cũng là đại mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trước khi về trời, được ghi trong Phúc âm Ma-thiơ chương 28 câu 19. Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8, sử gia Luca viết: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Thời điểm Chúa căn dặn các môn đệ cho thấy đây là lý do chính yếu cho sự hiện hữu của hội thánh trên đất. Truyền giảng tin lành là mạng lệnh của Chúa. Nhận Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa, các môn đệ đặt mình dưới quyền điều động của Ngài và có bổn phận thi hành các mệnh lệnh của Ngài. Trong Phúc âm Giăng chương 14 câu 15, Chúa truyền bảo, nếu các ngươi yêu mến ta, thì tuân giữ các giới răn ta. Như vậy, nếu các môn đệ Chúa Giê-xu yêu mến Ngài, thì không có một chọn lựa nào khác hơn là phải vâng theo mạng lệnh giao giảng tin lành. Các môn đệ cũng không ra đi với sức riêng, vì Chúa đã khẳng định trước khi công bố đại mạng lệnh bảo rằng hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Đó là Phúc âm Ma-thiêu chương 28 câu 18. Với toàn thể thẩm quyền trong tay, Chúa đã sai phái các môn đồ ra đi đào tạo nhân sự cho Ngài. Đây chính là nguồn gốc thẩm quyền của họ trong sứ vụ giao giảng tin lành cho thế giới. Hơn nữa, Chúa Giê-xu còn hứa ban Đức Thánh Linh đến với họ, ở trong họ, ban cho họ năng quyền thi hành sứ mạng được giao. Như vậy, các môn đệ Chúa không chỉ nhận lệnh Ngài sai phái, rồi tự làm, nhưng cũng nhận được cả quyền năng của Chúa ban để có thể thi hành sứ vụ. Chúa sai phái họ, nhưng không giao khoán, mà hứa rằng Ngài sẽ ở với họ luôn cho đến tận thế. Đó là Phúc âm Ma-thiêu chương 28 câu 20. Chúng ta lưu ý đến phạm vi sứ mạng được Chúa truyền dặn, ghi trong Phúc âm Ma-thiêu chương 28 câu 19 là khắp các nước hay khắp thế gian. Trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8, lời căn dặn của Chúa cứu thế chi tiết hơn. Các ngươi sẽ làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Sứ mạng của Chúa không có giới hạn địa dư, cho nên các môn đệ Chúa phải đem tin lành cứu rỗi đi khắp nơi cho mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi thành phần dân chúng. Hiển nhiên, các môn đệ không thể hoàn tất sứ mạng rất lớn này bằng sức riêng, cũng không tự họ có thể làm hết được. Nhưng khi có người tin Chúa, thì chính những tân tín hữu này sẽ được đào tạo trở thành người tiếp tay truyền giảng tin lành, đồng thời đào tạo thêm môn đệ mới. Nhờ đó, sứ điệp tin lành cứu rỗi sẽ được vô số các thế hệ tiếp nối giao truyền cho đến khi hoàn tất. Vì vậy, nếu hội thánh trung tín với Chúa trong sứ mạng được giao và thật lòng muốn làm vui lòng Chúa, hội thánh cần tham gia vào việc đem tin lành đến cho mọi người, cho những người chúng ta cảm mến cũng như cho những người chúng ta không có cảm tình. Tin lành cần phải được giao giảng ra cho cả những người ở ngoài phạm vi ảnh hưởng hay tiếp xúc của chúng ta. Nói cách khác, truyền giáo địa phương, mở hội thánh hay truyền giáo thế giới đều cùng phải được quan tâm chọn gói. Khác biệt duy nhất giữa những mục vụ trên chỉ là chiều dài của bán kính. Nếu hội thánh không quan tâm chọn gói như trên là đã không thực quan tâm đầy đủ như ý định của Chúa. Mục vụ thứ hai của hội thánh là giáo huấn hay gây dựng tín hữu. Điều hiển nhiên là để có thể truyền giáo hữu hiệu, cơ đốc nhân cần được gây dựng, đào tạo, trang bị, huấn luyện. Và đây là mục vụ thiết yếu thứ hai của hội thánh. Sứ đồ Phao-lô thường xuyên nhắc đến vai trò gây dựng cơ đốc nhân trong thân thể Chúa cứu thế là hội thánh. Trong Ê-phê-sô chương 4 câu 11-12, ông viết, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và tự gây dựng thân thể Chúa cứu thế. Tín hữu cần phải được tăng trưởng trong Chúa cứu thế, nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng và tự xây dựng trong tình yêu thương, đó là câu 16. Tiềm năng của sự gây dựng là tiêu chuẩn qua đó, mọi hoạt động, bao gồm cả việc dùng ngôn từ, cần phải được cân nhắc. Chớ có một lời độc hại nào ra từ miệng anh em, nhưng khi cần, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Đó là câu 29. Có những phần kinh thánh khác, giả dụ như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, sứ đồ Phaolô liên kết các ân tứ thuộc linh với sự gây dựng. Tất cả các thành viên trong hội thánh đều được ban ân tứ, và những ân tứ này không dành riêng để thỏa mãn cá nhân, mà để gây dựng thân thể Chúa là hội thánh. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 4 câu 5 câu 12, sứ đồ Phaolô viết: Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa, để cho hội thánh được gây dựng. Ấy vậy, vì anh em nôn nà ước ao sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Không một ân tứ nào ban cho mọi người, và cũng không cơ đốc nhân nào có tất cả các ân tứ. Ngay cả đối với những ân tứ gây tranh luận, sứ đồ Phaolô nêu lên mục tiêu gây dựng hội thánh. Chúng ta nghe lại điều sứ đồ Phaolô nói về vấn đề này. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là quan trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa, để cho hội thánh được gây dựng. Tầm quan trọng của việc gây dựng người khác khi vận dụng các ân tứ cũng được sứ đồ Phaolô đề cập nhiều cách khác nhau, như trong câu 12, câu 17 và câu 26. Ấy vậy, vì anh em nôn nà ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật để gây dựng hội thánh, đó là câu 12. Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng, đó là câu 17. Hỡi anh em, nên nói thế nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kiến nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng, hãy làm hết thảy cho được gây dựng, đó là câu 26. Như vậy, việc sử dụng các ân tứ Chúa ban để gây dựng hội thánh là trách nhiệm của tất cả mọi người, chứ không chỉ là trách nhiệm của mục sư. Cơ đốc nhân trong hội thánh có thể được gây dựng bằng nhiều phương cách khác nhau, trong đó thông công là một. Thuật ngữ Tân Ước sử dụng để chỉ mối thông công là koinonia, nghĩa đen là cùng có hay cùng nắm giữ một điều chung. Công vụ các sứ đồ chương 5 kỹ thuật sự kiện thuộc viên của hội thánh đầu tiên lấy mọi sự làm của chung cho nhau. Sứ đồ Phaolô thì nói đến những kinh nghiệm chung các thành viên trong hội thánh cùng chia sẻ với nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu. Khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 26. Chia sẻ với nhau như thế, những đau buồn, thương tổn sẽ được san sẻ nhẹ bớt, nhưng niềm vui lại được tăng lên. Hội thánh cũng được gây dựng các thành viên qua việc giáo huấn là một phần trong tiến trình môn đệ hóa, là sứ vụ bao quát hơn. Một trong những lệnh truyền của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Đại Mạng Lệnh là dạy người quy đạo tuân giữ mọi điều Chúa đã truyền cho họ, đó là Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Để thực hiện điều này, ân tứ Chúa ban cho hội thánh là mục sư và giáo sư để chuẩn bị và trang bị người của Đức Chúa Trời cho sự phục vụ, đó là trong Ê-phê-sô chương 4 câu 11. Việc giáo huấn có nhiều hình thức và mức độ khác nhau, và hội thánh có trách nhiệm tận dụng tất cả mọi phương tiện hiện đại để thực hiện mục vụ này. Giao giảng là một trong những phương tiện được hội thánh sử dụng từ những ngày đầu. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, khi sứ đồ Phaolô viết về ơn nói tiên tri, có lẽ ông muốn nói đến việc giảng dạy, bảo rằng nói tiên tri có giá trị hơn là nói tiếng lạ vì đem lại gây dựng cho hội thánh. Kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng hội thánh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, câu 3, câu 4. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.